This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
5 giờ chiều trên làn sóng của 900 AM Sài Gòn Houston. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, chúng ta cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại, tức là gọi vô. Nếu không có gần computer để coi qua website hay là cái radio để trong nhà khó nghe, nhấn headset vô, để vô điện thoại gọi 641-552-5009, 641-552-5009, theo dõi tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, nếu có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vô phòng studio, số điện thoại ở đây là 713-664-8002, 713-664-8002, chương trình Luật pháp và đời sống. Mời luật sư Đế Vương.
Dạ, David xin chào luật sư Thom và David xin chào quý vị.
713-664-8002 mà tất cả thính giả tới gọi thẳng vào phòng studio nếu muốn có thắc mắc gì thẳng về để tiếp với luật sư David Vương và tôi Thom Hoàng. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả nghe đầu tiên, chào cho xin tên, hello.
Dạ, em tên là Tuấn, chào luật sư ạ. Em muốn hỏi có hai câu hỏi ạ.
Dạ, mời anh Tuấn.
Em có câu hỏi là cách đây 3 tháng em có đi làm một cái nhà hàng á. Em đã nghỉ khoảng 7 rồi, mà họ thiếu em một cái check. Cái check thật sự không có nhiều. Nhưng mà bây giờ đây 3 giờ tháng 10 rồi, em có liên lạc với manager. Thằng manager nó có nói đúng rồi, nó là official mà còn thiếu cái check. Thì nhưng mà bây giờ em cũng không nhận được. Sau một thời gian khoảng 2 tháng sau em liên lạc đến người chủ. Thì người chủ nó hồi chủ sẽ coi lại. Đến bây giờ là hơn 1 tháng rồi không thấy người chủ trả lời luôn. Hỏi là luật sư cho em phải giải quyết như thế nào.
Okay.
Để một cái check đó.
Lần cuối cùng anh làm ở đó là hồi nào?
Tháng 7.
Tháng 7 là coi như bây giờ hơn 3 tháng rồi. Đúng không?
Hơn 3
tháng. Cũng cả 3 tháng rồi phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Rồi câu hỏi thứ hai.
Câu hỏi thứ hai là em tới em về giống như là cái đây mấy ngày em có thiếu tiền phê kho, thì có chủ phê kho nó thu ra tòa. Thì bây giờ tòa nó có gỡ từ, nó có sai gỡ người tới là kêu em ký nhận để nó gỡ cái một số giấy tờ đó. Yeah. Nhưng mà em cũng không biết là cái gì nên không dám ký. Thì nó đưa bản copy. Cái bản copy á mà em đọc thấy là trên tòa đó. Nó gỡ. Trên tòa nó gỡ mà nó để trong cái đó là gì, original position gì đó. Mà sợ em đọc không hiểu. Mà em muốn hỏi là ví dụ mình là giấy vậy á thì mình không biết á thì mình tới mình không biết mình không ký vậy có sao không luật sư ạ?
Ok, cảm ơn anh. Mời luật sư Đế Vương trả lời câu nào cũng được.
Anh trả lời câu trước đi, em biết anh giỏi về cái trước.
Cái mà labor law đó phải không ạ?
Yeah.
Bây giờ anh có hai cách giải quyết và có nhiều cách, ok, nhưng mà cái đầu tiên đó là tiểu bang, workforce commission, anh lên anh complain với họ cũng được. Thứ nhì là labor department. Hai cơ quan đó, một cơ quan của tiểu bang Texas, một cơ quan của liên bang, đều có những cách để bảo vệ cho những người làm. Tại vì nếu mà người làm mà thưa chủ, phần đông á, họ cũng biết người làm không có đủ khả năng tài chính để thưa một người chủ hãng hay thưa một công ty lớn, nên họ lập ra những cơ quan đó mà để đại diện giúp cho những người đó. Nhưng mình trước khi mình làm cái đó, mình nên thương lượng với lại chủ công ty cho họ cơ hội cuối cùng. Tại vì nếu mà mình thưa ra, mình điền giấy tờ, mình phải lên đó, mình ngồi đợi để mở một cái case cho họ, có thể mình tốn thời gian. Người chủ có thể trả lời là ủa, tôi không biết hay tôi quên, xin lỗi, đây gửi check nè. Thì mình làm tất cả những đó mà nó cũng không đi tới đâu, rồi chứ sao cũng nhận được check của mình. Trong lúc bây giờ, nếu mà muốn chắc chắn, gửi cái thư bảo đảm để cho không có ai có thể nói là tôi không nhớ, hay tôi không thấy, hay tôi không biết. Gửi cái thư bảo đảm là lần cuối cùng tôi làm là ngày này tháng 7, tôi có nói chuyện với ông 2 lần, 3 lần, tôi nói người manager kể là giống hệt như anh kể trong cái lá thư, gửi bảo đảm. Và tôi yêu cầu làm ơn trả
cái số tiền còn lại.
Dạ, số tiền còn lại cuối cùng của tôi. Nếu không thì ông hay là chủ hay công ty buộc tôi phải đi thưa. Nếu tôi đi thưa, tôi không muốn thưa nhưng mà nếu tôi phải đi thưa, tôi cũng phải đi thưa. Thì như vậy đó là mình, nếu mà mình không có lợi dụng, nếu người ta quên rồi mình làm khó dễ người ta, cũng có thể người ta quên thiệt. Thì
mình... Làm nhà hàng đó bận quá.
Dạ. Yeah. Thì cho người ta cơ hội cuối cùng trước khi mình đi hai cái đường kia. Rồi sẽ đến với đường vực.
Ok. Thì cái hồi xưa mà nếu mà credit card thưa anh á, thì anh không ký cũng xong, mà anh ký cũng xong.
Sao kỳ vậy?
Dạ, tại vì bây giờ anh không ký đó, thì họ sẽ chinh xin tò dán cái miếng giấy ở chỗ cái nhà đó, hoặc là đưa cho một đứa một trên 16 tuổi cũng được. Thì cái hồ sơ nó hơi lâu một chút thôi. Nếu mà anh ký thì anh nhận được, thì nó sẽ có cái ngày, nó gọi là ngày phải trả lời. Nó cái ngày nào đó đó. Tò nhỏ thì 10 ngày, tò lớn thì 20 ngày, thì họ tiến tới thôi. Rồi bây giờ cái step số 2 là bây giờ tôi ra tò tôi cũng thua, tôi không ra tò tôi cũng thua. Thì nếu mà như vậy thì thôi tôi không ra tò, tôi mất công không chi. Nếu mà sự thật là Tuấn có thiếu credit card, nếu mà sự thật, tại sao? Tại vì trước khi nó thắng cái hồ sơ của mình đó anh Thơm, nó sẽ đưa cho những cái giao kèo, nó sẽ đưa cho những chữ ký mình đã làm cho nó.
Tại vì nếu mà mình có dùng credit card của họ thì bây giờ trách nhiệm của mình phải trả rồi. Mình có thể thương lượng thôi là cái tiền lời, tiền luật sư, tiền tòa, hay đôi khi cũng có hãng họ bớt cho mình nếu mà mình cái situation của mình mà coi như mình bị mất job hay là mất nhà rồi không có tiền cho nhà băng, họ cũng có thể thấy gì đòi cái 5.000 đồng mình thiếu, họ nói thôi giờ trả tôi 3.000 thôi cũng được, cho về đi, có 3.000 trong tay còn hơn là không có đồng nào.
Dạ, nhưng mà cái anh Thơ muốn rút lá bài đó là nếu anh Tuấn chỉ thiếu một cái thẻ thôi.
Ok.
Còn nếu mà anh Tuấn có 10 cái thẻ ở ngoài nữa thì anh giải quà thì anh lỗ mất vài ngàn, nhưng mà cái credit card nhẫn bét là tại vì anh đã không đủ khả năng trả mấy cái credit card khác. Tại vì em có một người thân chủ, một người khách lên nói chuyện với em. Anh ta nhờ em điều đình với một cái credit card này, là tại vì cái credit card này thưa anh ta. Ok. Nhưng mà anh ta 10 năm rồi anh ta không có trả cho mấy cái credit card khác nữa. Ví dụ vậy. Thì thứ nhất á, là nó quá cũ rồi, điều đình chi vậy? Đúng không? Thứ hai nữa đó là bây giờ mấy cái credit kia chi nữa sao? Nhưng mà ý của David đó là nhiều khi mình muốn trả một cái, nhưng mà mình còn mấy cái nữa mình không trả thì cái điểm của mình đâu có giúp gì được đâu.
Cảm như cái thuyền của mình bị lủng một lỗ mình vá là được, nhưng nếu lủng 10 lỗ vá một lỗ cũng
rồi. Đúng rồi, đó cái example đó very good đó. Đây em phải mượn cái cái câu chuyện này để nói chuyện với khách của em đó anh Thông.
Chắc đôi khi mình nếu như vậy chắc mình phải bỏ cho chìm luôn để làm cái thuyền khác bắt đầu lại mới. Cái đó là có thể là ở đây cũng có luật như vậy phải không ạ?
Yeah. Thì anh Thông biết không? Trước nhất á nó có mấy cái người nè ha, trẻ nè, cái người trẻ đó, người trẻ là nên khai phá sản để làm lại cuộc đời.
Bắt đầu lại mới hết
nhưng mà cái luật bây giờ nó hơi khó một chút, nhưng mà muốn khai phá sản phải tham khảo một người luật sư. Ok, tôi có qualify không để tôi khai phá sản? Thì thường thường á David nói á, là những người trẻ nên làm, nhưng mà bây giờ David có một cái nữa mà sau 11 năm làm luật sư đó là người già cũng nên khai phá sản nữa.
Lý do?
Tại vì mình thiếu credit card mà mình trả mỗi tháng mà mình không có đủ, mình cứ trả mỗi tháng. Thì nó mình có cái căn nhà, nếu mình chết mình để cho người vợ. Người vợ bán không được. Tại vì coi chừng credit card họ nhảy vô.
À, cái nợ nó theo mình cho tới lúc mình qua đời nó vẫn còn đó.
Dạ, ngoại trừ ra là cái nợ đó hơn 4 năm.
Dạ vâng.
Thấy không? Cho nên bây giờ có một cái triết lý nữa là nhiều khi mình già mình nên tham khảo một người luật sư để coi thử coi mình có một cái cơ hội để rửa cái hồ sơ của mình. Tại vì có cái bác kia đó, bác với bác gái tới văn phòng của David, bác thiếu 30.000 mà bác trả hình như 20 mấy 50 năm mà bác trả hoài, bác trả không hết, bác trả manh lì thôi.
Tiền lời không à?
Tiền lời không à? Yeah. Thì bác mới nói thôi, bác muốn nghe chương trình thì thôi lên gặp David. Thì bác mới nói ok, tôi đồng ý, giá cả đồng ý, tôi sẽ hoành lại để tôi làm. Sau bây giờ bác gái hoành lại thì bác gái mới nói bác trai chết rồi. Thì cái nhà phải thanh toán. Thì mình nói về luật di trúc á, hoặc là luật tài sản á anh Thơm. Thì nếu mình muốn lấy cái nhà, mình muốn lấy căn nửa nhà của chồng mình thì mình có phải chịu cái nợ của chồng mình luôn. cái nợ credit card, nợ medical bill, nợ này nọ nọ mình phải chịu luôn. Cho nên cái hồ sơ của bác gái hơi trục trặc.
Dạ, thì không có đơn giản như hồi đó nữa.
Dạ,
là khai phá sản là
đúng
hết.
Rồi, đúng rồi.
À, nhưng cũng không có đơn giản là nếu tôi già tôi không có gì hết. Đôi khi mình nghĩ mình không có gì hết, nhưng mà mình thật ra cũng có một tí tài sản mà tài sản nó muốn để lại cho gia đình.
Dạ.
Làm khó gia đình mình.
Quá, cái nhiều khi á, mình nói anh Thơm, người ta nói ô mình xúi khách hay là mình người luật sư không tốt, người luật sư làm tầm bậy bạ, không phải như vậy. Cái luật pháp nó cho người luật sư của mình, hoặc là nó cho một người luật sư để binh cho thân chủ trước khi chết. Bởi ông Donald Trump á, ông có nhiều luật sư lắm, ông không trả thuế mười mấy năm rồi. Đấy không? Cái đó là binh cho thuế là khác, còn trốn thuế là khác. Nó có hai cái chữ, nó có một chữ là chạy thuế và nó có một chữ là trốn thuế. Người Mỹ khuyến khích mình đi gặp luật sư để protect mình. Nhưng mà không có được đi ăn gian là khác, ăn gian là gọi là trốn thuế là mình biết là cái ăn gian. Nhưng mà Mỹ, người nước Mỹ và tiểu bang Texas muốn mình nói chuyện với luật sư để lo cho mình,
để mình tránh trả nhiều thuế.
Dạ.
Ok, cảm ơn luật sư David Vương. Và để tiếp tục chương trình, nếu tất cả có thắc mắc về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002, gọi thẳng với phòng studio. Và để mời thính giả đến dây kế tiếp cho xin tên, hello.
Hello, dạ, thưa luật sư, em tên Tuấn. Thưa luật sư cho em hỏi ạ, em có hai người bạn làm hai cái tờ di chúc và cái tờ ủy quyền. Thì một người bạn là có tờ giấy di chúc và ủy quyền có gửi về theo hình đóng phúc dấu, và một người bạn là luật sư làm thôi mà không đóng khuôn dấu của giấy theo hình. Thì hai bên đều như có giá trị như nhau hay là sao, thưa luật sư cho em được biết á?
Cái giấy mà có thì thực chữ ký hay không thì thực chữ ký, hai đó giá trị giống nhau hay không?
Em không có nghe cái câu cuối cùng là đóng cái gì đó.
Đóng thì thực chữ ký đó, cái notary đó phải không?
Cái khuôn dấu dưới theo lên á, dưới quần hạt gì đó.
Suy nghĩ không?
Cái dấu gì ạ?
Khuôn dấu của theo lên á.
Ok.
Nghe rõ nhưng mà...
Là notary là thị thực chữ ký đó không ạ?
Anh Thơm, em nghe hình như là cái một người đó đã gửi xuống dưới tò có cái mộc của Harris County.
Của Tarrant County, yeah, Harris County, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi đó.
Ok,
không sao. Ok, mời sư David.
Ok.
Cái này mà nói về cái giấy ủy quyền, tức là Power of Attorney đó.
Dạ, yeah. Nhưng mà cái câu hỏi của chú Tuấn á, là một cái hồ sơ nộp lên trên tòa và một cái hồ sơ không nộp trên tòa. Cái nào đúng và cái nào sai?
Không ạ.
Dạ, đúng ạ.
À, so, ok, anh Thơm. Nói gì nè, anh Tuấn, chú Tuấn nói gì nè. Cái di chúc á, nó hai cái đều có hiệu quả hết. Okay. Hai cái đều có hậu quả hết. Tại sao á, ở dưới quận Harris á, ở dưới downtown á, nó có một cái giống như là mình nói một cách khác để cho cộng đồng hiểu á, nó có một cái giống như là safety box gì đó, cũng giống như mình gửi, mình đi nhà băng mình mướn cái hộp rồi mình bỏ tiền trong trọng. À, bây giờ đó mình có cái di chúc, mình có cái gì mình muốn làm đó, thì bây giờ mình xong hết rồi. Thì bây giờ mình tới ở dưới quận Harris, mình mượn cái hộp của nó, mình phao cái tờ giấy di chúc này vô trong cái hộp đó để giữ trong chổng luôn. Để làm gì? Thì nãy David nói là hai cái đã có hiệu quả hết rồi, tại sao phải để vô chổng? Thứ nhất á, để vô chổng á thì không ai được đổi, tại vì nó đã vô chổng rồi, không ai được đổi, không ai được ăn cắp, không ai được giết thêm, tại vì đã vô chổng rồi. À, cái đó là cái lá bài hay của nó, là for sure là nó như vậy rồi. Nhưng mà cái lá bài dở của nó đó là bây giờ mình muốn đổi lại thì sao anh Thơm? Hiểu không? Bây giờ anh đừng có nghĩ là anh ở Houston hoài, có nhiều khi anh sẽ qua cái tiểu bang khác, hay là có nhiều khi bây giờ anh có con vợ mới, nó muốn đổi cái di chúc. Ở giờ ngày xưa mình cho con không mà nào, bây giờ mình thương cái cô nào bên Việt Nam mình muốn đổi gì chút, bây giờ nó nằm ở trong hộp rồi đó. Thì sự thật ra đó, có nhiều khi hồi đó giờ làm 11 năm mà hình như có David Vương chỉ có bỏ vô trong hộp đó hai lần à. Tại sao bỏ vô là tại vì sau khi nói chuyện với khách á là for sure rồi, cứ vô trọng luôn không luôn lăng. Với một người nữa, thí dụ như người ta gọi là người ta muốn nói chắc chắn á, người ta là sure, cái hồ sơ nó đã sure chắc chắn, người ta không có muốn thay đổi, người ta không muốn ai phá ai vành gì cho á, thì thôi bây giờ luật sư Vương bỏ 20 đô, à, ngày xưa hình như em nhớ là 12 đô, mà bây giờ như 20 đô anh Thông, gửi vô trọng đóng cái mọc cái gầm bây giờ.
Ok, ngoài ra không thắc mắc gì nữa mà. Ok, một trong lý do đó mà người thứ ba là cái người mà sẽ làm ăn điều đình với lại mình đó.
Anh nói là cái người executor and executive
đó. Không, một người third party đó.
À, third party mình không biết. Ok, cái người nào phải không? Cái người ở ngoài đường á.
Mọi người thứ ba muốn mình phải có bỏ cái đó vô cho thành lập public record của chính phủ là tại sao? Thí dụ, cái situation này nó rất là đặc biệt. Là tôi không biết, không phải tôi không tin ông, nhưng mà thật ra tôi không tin ông là cái giấy này
là ông đổi thì sao phải không? Ok, anh là, hay quá.
Là cái giấy ủy quyền.
Yeah.
Tôi không tin là luật sư Vương đại diện cho ông Nguyễn Văn A, nhưng mà ông đang ở Việt Nam một năm làm ăn, tôi cần ông có ở đây có cái giấy tờ. Thì tôi yêu cầu là luật sư Vương gửi cái này lên thành recording
cho nó cứng thì cứng luôn.
Dạ, tại vì khi mà gửi vô đó rồi thì luật sư Vương và ông đó, hai người có thể nếu không đàng hoàng mà nếu mà gian lận sẽ bị hai cái tội. Tội của ổng là ký giấy qua cái notary affidavit là gian lận. Thì cái đó là forgery. Luật sư Vương đưa cái giấy này vô làm recording là cũng bị phạm luật, đúng là không?
Recording bậy bạ.
Đó là gửi giấy vô thành pháp lý quá bậy. Thì bây giờ tôi buộc hai ông là làm cái đó đi để chứng minh cho tôi là hai ông là người đàng hoàng, thì tôi mới bắt đầu nói chuyện với luật sư Vương. Tôi biết luật sư Vương đại diện cho bên kia chứ thật là tôi không tin ông.
Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Cái lá bài đấy rất hay. Yeah. Yeah.
Đôi khi những hãng title company họ cũng đòi hỏi như vậy.
Nó điều... cứng lắm á, nó siết cứng lắm á.
Khi mà mình làm việc với một cái căn nhà buôn bán, lúc nào họ cũng muốn người mua, người ta nói ông tôi nghĩ là ông có quyền ký giùm ông kia. Như hãng Thao đâu nói, nhưng mà chúng tôi là người bỏ tiền ra bán bảo hiểm. Thì chúng tôi bắt buộc ai cũng phải vô recording mấy cái này hết.
Và có một cái nữa anh Thơm, là người thứ ba được bảo đảm và được đứng vững nếu người thứ bốn hiện lên.
Thì dĩ nhiên người thứ ba là cái người bảo vệ, muốn cái đó để bảo vệ cho họ. Tại vì sau này họ mua xong họ có bán cho người khác. Mà hãng Thao đâu khác họ nói, ủa hồi đó xong mấy ông ký giấy tờ nhau mà không thấy recording, không thấy rõ ràng hết. Tôi không dám đụng vô.
Là
nhà này ok, mình là chủ nhà mình bán được.
Đúng rồi.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.